Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang ở tại chùa Thượng Nghiêm, xóm mới của Làng Mai, và chúng ta học tiếp nghi thức tụng niệm. Chúng ta học tiếp buổi công phu chiều Chủ nhật. Xin quý vị mở sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, trang 128. Hôm nay chúng ta học tới niệm tăng. Recollection on the Sangha. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa. Đức Thế Tôn cũng có tăng thân, và Ngài sống với tăng thân của Ngài. Trong cái bản tiếng Pali là chúng ta có danh từ Bhagavato Savakasangho. Bhagavato là Đức Thế Tôn, Savaka Sangha dịch là Thanh Văn Tăng. Tiếng Phạn là Savaka. Chữ Hán là Thanh Văn. Sangha là Tăng. Còn tiếng Pali là Savaka Sangha. Vậy thì nguyên bản là Thanh Văn Tăng chứ không phải là Tăng. Nhưng mà chúng ta đã không có dịch Thanh Văn Tăng, chúng ta dịch là Tăng, là tại vì Tăng nó bao gồm hết. Thanh Văn nghĩa là những người đi học, đi học với Đức Thế Tôn, những người đệ tử trực tiếp của Đức Thế Tôn. Thanh tức là âm thanh, tức là giáo lý, giáo pháp được trình bày qua những cái bài giảng. Những cái người mà trực tiếp tới học với Bụt, nghe Bụt giảng mà tu hành gọi là Thanh Văn Tăng. Thanh Văn nghĩa là nghe, Thanh nghĩa là âm thanh và bài giảng. Vậy thì Thanh Văn Tăng nghĩa là the community of listeners, the community of disciples who listen to the teaching of the Buddha and put this teaching into practice, gọi là Thanh Văn Tăng. Auditor, étudiant, disciple. Và Thanh Văn Tăng là cái đoàn thể của những người xuất gia. Đoàn thể của bậc các vị khất sĩ và nữ khất sĩ. Thành cái danh từ lúc ban đầu là Thanh Văn Tăng, là chỉ cho giáo đoàn xuất gia. Nhưng mà có những cái thế kỷ, có những cái lúc mà các thầy các sư cô thực tập hơi tiêu cực, nghe là chỉ lo cho cái sự tiến tu giải thoát của mình mà không có mở rộng ra để thâu nhiếp các giới khác vào trong sự tu học, chỉ lo tu một mình mà thôi, không có chịu giúp người. Và cái hiểu cũng như là cái hành nó hơi gò bỏ, nó trở thành ra hình thức, nó trở thành ra khô cứng. Và vì vậy cho nên cái học và cái hành nó không có diễn tả được cái sức sống mạnh liệt của Đức Thế Tôn lúc ban đầu. Và vì vậy cho nên mới có một cái phong trào làm mới đạo Phật, gọi là phong trào Đại Thừa. Thổi một ngọn gió mới vào trong cái đoàn thể tu học và sự thực tập. Và vì vậy cho nên mới có cái ý niệm là Thanh Văn hơi tiêu cực, hơi ích kỷ, hơi gò bó. Và do đó cho nên phát sinh ra con đường mới, cởi mở hơn, rộng lớn hơn và bao trùm hơn, gọi là con đường Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Thừa, Bodhisattva Sangha. Và Bodhisattva Sangha không những ôm lấy các vị xuất gia mà còn ôm lấy các vị tại gia nữa, tại vì có Bồ Tát xuất gia và có Bồ Tát tại gia, và có những vị Bồ Tát tại gia đôi khi thực tập còn hay hơn cả Bồ Tát xuất gia. Vậy thì chữ Thanh Văn hồi đó nó có cái nghĩa tiêu cực là hơi ích kỷ, hơi lo cho mình, không có chịu mở rộng ra để ôm lấy, để bao trùm những cái giới khác, và nhất là cái sự hiểu và sự thực tập nó lệch lạc, nó gò bỏ. Thanh Văn cái hồi đó nó bị cái tiếng tâm tiếng đó, cho nên cái lý tưởng Bồ Tát là một cái lý tưởng rộng mở, nó buộc là một vị Bồ Tát, buộc không phải chỉ là một vị Thanh Văn. Và vì vậy cho nên mình phải học theo buộc, mình phải thực tập như một vị Bồ Tát, chứ không phải là chỉ thực tập theo một như một vị Thanh Văn. Và như vậy thì có ý khinh khi Thanh Văn. Cho nên nỗi có một cái kinh nói rằng là Bồ Tát mới thật là con của Bụt, còn Thanh Văn là con ghẻ. Tại vì Thanh Văn không có chịu mở rộng ra hai vòng tay để ôm lấy ôm lấy đại chúng, ôm lấy và cùng đi tới giải thoát một lần. Mà cái thấy của Thanh Văn nó hơi hạn hẹp. Và thỉnh thoảng nó có những cái ví dụ ở trong kinh, ví dụ như là vị hoàng hậu là vợ của vua, nhưng mà nếu mà tư tình với một người khác thì khi sanh ra thì đứa con không có thể nào đưa lên chức đông cung hoàng thái tử được. Cũng như vậy, vì Thanh Văn không có thực tập Bồ Tát hạnh, không có rộng mở, mà không có uyển chuyển, không có nhiều lòng từ bi thì vị Thánh Văn không phải là con đích của Bụt. Và ông vua, ông có nằm ngủ với hoàng hậu, nhưng mà nếu mà ông nằm ngủ với một cung nữ thì đứa con sinh ra cũng có thể đưa lên làm đông cung thái tử được nếu vua không có con. Và vì vậy những cái vị Bồ Tát tuy là tại gia, không phải là xuất gia, nhưng mà nếu hành theo được cái hạnh Bồ Tát rộng mở, có lòng nhiều từ bi, có nhiều lòng từ bi, thì vị Bồ Tát đó là con đích của Bụt. Và tuy là những người kia họ là tỳ kheo ni, nhưng mà không phải là con đích của Bụt, không có thể đưa lên làm pháp vương tử, hoàng tử được. Và vì vậy cho nên chê Thanh Văn là không phải là con đích của Bụt. Và cái cuộc giằng co giữa Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa nó kéo dài cả trăm năm. Và cái mục đích của Bồ Tát Thừa là để làm sống dậy cái tinh thần dung nhiếp của đạo Bụt rộng rãi của Bụt. Thì cái cuộc vận động và vùng vẫy đó nó kéo dài mãi cho đến khi mà kinh Pháp Hoa ra đời. Thì hai bên mới hòa giải được. Và lúc đó thì mới không có kỳ thị giữa Thanh Văn và Bồ Tát. Trước đó trong kinh Duy Ma Cật á, thì những cái nhân vật cư sĩ được đưa lên rất cao. Ví dụ như cư sĩ Duy Ma Cật. Trong kinh Thắng Mang thì đưa lên hình ảnh của một người cư sĩ tên là Hoàng hậu Thắng Mang. Đó là một người đàn bà. Hoàng hậu Thắng Mang là người đàn bà, nhưng mà đích thực là con của Bụt. Đàn bà nhưng mà cư sĩ, nhưng mà là con của Bụt, tại vì thực tập theo cái giáo lý rộng rãi của Đại Thừa, có lòng từ bi, muốn tất cả mọi người cùng đi với mình một lúc đến sự giải thoát. Và Duy Ma Cật cũng vậy. Duy Ma Cật là một người cư sĩ, nhưng mà trong kinh Duy Ma Cật á, thì các vị Thanh Văn không có người nào dám đương đầu tới đối thoại với Duy Ma Cật. Sau đó chỉ có một vị là Đại Trí Văn Thù mới có đủ can đảm để đi tới thăm Duy Ma Cật để mà mở ra cuộc đối thoại. Thì trong cái thời gian của kinh Duy Ma Cật hay kinh Thăng Mang thì vẫn có sự giằng co giữa hai cái khuynh hướng Thanh Văn Thừa và Đại Thừa. Mãi cho đến khi kinh Pháp Hoa ra đời thì Thanh Văn mới khôi phục lại được cái vị trí nguyên thủy của mình. Và trong kinh Pháp Hoa thầy Xá Lợi Phất được ngồi trở lại gần bên Bụt và đóng cái vai trò trưởng tứ của Bụt như cũ. Còn trước đó thì Thanh Văn Tăng bị đẩy sang một bên. Chúng ta phải học kinh điển theo cái phương pháp sử học, chúng ta thấy những cái điều đó. Và trong cái câu này là Thanh Văn Tăng của Đức Thế Tôn, thì chúng ta không có dùng chữ Thanh Văn Tăng của Đức Thế Tôn, mà chúng ta dịch ra là Tăng Thân của Đức Thế Tôn. Trong đó có Thanh Văn, có Bồ Tát, có Tứ Chúng, có Xuất Gia, có Tài Gia. Thành chữ Tăng Thân nó không có tạo ra những cái chia rẽ. Tăng thân của Đức Thế Tôn. Bhagavato Sangha là đủ rồi. Còn trong nguyên bản là Shravaka Sangha. Bhagavato Shravaka Sangha. Tăng thân của Đức Thế Tôn tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa, tại vì tăng thân là tam bảo, thành ra chúng ta phải nương tựa tăng thân. Chúng ta biết rằng nếu không nương tựa tăng thân thì chúng ta không có tiếp tục được cái sự thực tập của chúng ta lâu dài. Về tăng thân soi sáng, tăng thân nâng đỡ, tăng thân dìu dắt cho ta. Vì vậy cho nên ta phải có một tăng thân mới tu học được. Người xuất gia phải có tăng thân, người tại gia cũng có tăng thân. Và người xuất gia được tăng thân xuất gia dìu dắt soi sáng, nhưng mà cũng được người tăng thân cư sĩ yểm trợ và soi sáng. Tại vì nếu cái tăng thân tại gia mà tu học tinh tấn đàng hoàng, có chuyển hóa, có hạnh phúc, thì điều đó giúp cho người xuất gia rất nhiều. Còn nếu tăng thân tại gia mà mê tín, mà vướng mắc, mà ngã chấp nhiều, thì cái đó không có ích lợi mà còn có hại cho tăng thân người xuất gia. Vì vậy cho nên tăng thân người tại gia cũng rất quan trọng cho tăng thân người xuất gia. Và chúng ta nói tới tăng như là một cái đoàn thể tu học, trong đó gồm có bốn chúng, tức là xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ, the fourfold sangha, và tứ chúng. Những người xuất gia có một cái lợi điểm là họ được họ có cơ hội đầu tư 100% cuộc đời họ vào trong sự thực tập. Họ không phải đi làm ăn, mua bán, cày bừa, giao tiếp những cái việc đời. Và đó là cái may mắn của họ. Họ có thể đem hết tất cả thời giờ và năng lượng vào trường tu tập. Và vì vậy cho nên người tại gia cần phải yểm trợ cho họ. Và vì được đầu tư 100% cuộc đời mình, thời giờ của mình và năng lượng của mình vào sự tu tập, cho nên thành công có thể dễ dàng hơn nhiều. Tại vì người tại gia bị ràng buộc bởi nhiều cái trách vụ, phải lo gia đình, phải lo xã hội, phải lo việc công, phải lo việc tư nhiều quá, cho nên không có thể như người xuất gia đầu tư 100% cuộc đời mình vào sự thực tập. Cho nên có thể nói rằng là đời sống xuất gia tu tập nó dễ hơn, sự tu tập của người xuất gia nó dễ hơn là sự tu tập của người tại gia. Tại vì trong cái đời sống xuất gia, tất cả đều được sắp đặt để cho sự tu tập nó thành công, và mình có thể đầu tư 100% vào sự tu tập. Còn người cư sĩ thì bị chia năm xẻ bảy, vì vậy cho nên sự thực tập của họ nó khó hơn cái sự thực tập của người xuất gia. Và vì vậy cho nên họ phải nương tựa vào đoàn thể của những người xuất gia. Nếu họ tổ chức được cái đoàn thể của người tại gia thì họ đỡ lắm. Nhưng mà dù sao họ cũng vẫn phải nương tựa vào đoàn thể những người xuất gia. Tại vì đoàn thể người xuất gia là có mặt 100% về không gian cũng như về thời gian cho sự tu tập, cho chỗ nương tựa. Cũng như là biển cả luôn luôn có đó cho người đi ngư dân, cho người tắm. Mỗi khi người đi ngư dân cần đi đánh cá, mỗi khi người đi tắm cần đi tắm là biển nó có sẵn đó. Và vì vậy cho nên những cái tu viện cho người xuất gia nó giống như biển cả, nó có đó để cho mình nương tựa. Ở Việt Nam chúng ta thường nói rằng tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu tu học mà không có tăng thân thì cái sự tu học của mình nó tàn rụi. Nếu là mình là người xuất gia mà không có ở trong cái tăng thân người xuất gia, mà ra mướn một cái apartment để ở, là thế nào mình cũng ra đời. Cũng như một con cọp, nó không có chịu ở trong rừng núi của nó mà bỏ xuống đồng bằng, thì thế nào con cọp đó cũng sẽ bị con người bắt giết và lột da. Do đó cho nên phải nương tựa vào tăng thân. Tăng thân che chở, tăng thân bao bọc, tăng thân dìu dắt và tăng thân soi sáng. Là đoàn thể đang đi trên đường sáng ngời. Con đường sở dĩ mà sáng ngời là tại vì con đường có ánh sáng của giáo pháp. Chúng ta thấy, chúng ta biết chúng ta có con đường, và chúng ta biết rằng chúng ta nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Được, con đường được chỉ dẫn rất là rõ ràng. Suppatipanno, thường được dịch là diệu hành. Diệu hành, hành tức là đi, hành tức là hành động, diệu tức là mầu nhiệm. Trong Pali Text Society dịch là well attained. Tiếng Pháp mình dịch là the bonne conduite. The bonne conduite est la communauté des disciples du bienheureux. Bienheureux, the bonne conduite là diệu hạnh. Bonne conduite tức là good behavior. Là đoàn thể đang đi trên đường chính trực. Ujjupatipanno dịch là trực hành. Trực tức là thẳng. Chúng ta dịch là đoàn thể đang đi trên đường chính trực. Pali Text Society dịch là upright is the order of the blessed one disciples. Còn Ajahn Lamot dịch là the conduct droit, đi trên đường chính trực. Là đoàn thể đang đi trên đường ứng hợp chân lý. Ứng hợp chân lý Nyaya Patipanno. Ứng hợp chân lý dịch là ứng lý. Pali Sikh Society dịch là writers. Không có hay mấy. Writers is the order of the blessed one disciple. Còn ở trên 51 dịch là the conduit logic. The conduit logic. Là đoàn thể đang đi trên đường thánh thiện. Samichi Patipanno. Dịch là chánh hành. Hay là chánh hướng. Trong kinh Tạp A Hàm, kinh số 931, dịch cái thứ nhất là thiện hướng. Dịch cái thứ nhì là này không phải là chánh hướng mà thành hướng. Anh là chánh hướng. Cái này là thành hướng. Và cái thứ ba là thiện hướng, chánh hướng. Không phải, nó lộn. Tại vì cái thứ tự nó khác nhau. Này là chánh hướng, đúng rồi. Cái này là trực hướng. Trực hướng. Cái này là thành hướng. thì mỗi kinh dịch mỗi khác, nhưng mà quý vị có đủ những cái danh từ mà các thầy đã dùng trong thế kỷ thứ ba. Thứ ba và thứ tư là đoàn thể đang đi trên đường thánh thiện. Politics Society dịch là Law Abiding is the order of the Blessed One's disciple. Còn ông Sanwan ít trên là một thể dịch là de conduite juste et la communauté des disciples du bienheureux. Nếu quý vị có đủ reference hết rồi đó. Là đoàn thể gồm thâu 4 đôi và 8 bậc thánh quả. Bốn đôi và 8 bậc thánh quả. Là Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Putgala. Hơi dài. Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Purisa Putgala. Dịch là tứ sông bát bối. Tới xong bát bối tới xong tức là bốn cặp, four pairs. Bát bối là tám bậc thánh quả, the eight personalities. Tại vì Purisa đây nó có nghĩa là người, và tứ song cũng là bát bối. Tứ song là bốn cặp thì chia ra là tám loại. Thành tứ song cũng là bát bối và bát bối cũng là tứ song. Nghĩa là trong cái đoàn thể xuất gia của Đức Thế Tôn nó có những bậc chứng ngộ thánh quả, cũng như là ở dưới đại dương nó có rất nhiều châu báu. Mình đi xuống đại dương mình có thể lặn xuống đáy đại dương, mình có thể tìm ra rất nhiều châu báu. Mình đi vào trong tăng thân mình cũng có thể khám phá ra nhiều châu báu. châu báu đó là 4 đôi và 8 bậc thánh quả. The four pairs of men, the eight individuals, the four pairs of men, tức là Chattari Purisa Yugani, and the eight individuals, Putgala cũng là ngạ, là người, Purisa cũng vậy, Attha là tám, tứ song bát bối. Còn bên tiếng Tây dịch là Les quatre paires de personnalité, les huit classes de personnalité. Thành Purisa Yugani hay là Purisa Putgala đều có thể dịch là personnalité hết. Thì bốn cặp thế nào gọi là bốn cặp? Là khi mình bắt đầu đi vào trong tăng thân để tu tập ấy, tức là mình gia nhập vào trong một cái dòng sông. Và nếu mình chịu khó, nếu mình chấp nhận để cho dòng sông chở mình đi như là một giọt nước phó thác cái thân mạng của mình cho dòng sông, thì mình sẽ được dòng sông chở mình đi thế nào cũng ra biển cả. Thì ngay khi mà mình đi vào trong tăng thân, mình chấp nhận là một thành phần của tăng thân và mình trở về nương tựa tăng thân, mình đừng có chống cự, đừng có resist. Mình tin tưởng vào tăng thân, mình dùng tăng thân làm chiếc thuyền, mình phó thác tất cả thân mạng mình cho tăng thân, thì tự nhiên mình chứng được một cái quả gọi là nhập lưu hướng. Nhập lưu hướng. Nhập lưu tức là stream winner. Nhập là đi vào, lưu là dòng, đi vào dòng. Thành ra sư cô đã đi vào dòng, sư chú đã đi vào dòng, chúng ta đều đã nhập lưu. Ví dụ như là khi mà quý vị leo lên trên chiếc xe tốc hành, lửa tốc hành TGV đó, thì tuy là quý vị chưa tới Paris, nhưng mà quý vị đang đi trên con đường tới Paris. You are bound to arrive in Paris by sitting on the TGV. Cái đó là cái quả đầu tiên của người thực tập, gọi là nhập lưu hướng. Hướng tức là đang là con đường, chứ chưa phải là cái đích. Gọi là Sutipatti Magga. Sota là cái dòng này, tức là lưu, nhập lưu, hướng tức là Magga là con đường đó, tức là con đường đi tới nhập lưu, đó là kết quả đầu tiên. Thì trong chúng ta có hầu hết đều là những người đang ở trên con đường đi vào sự nhập lưu, mà một khi mà đã đồng nhất mình với dòng sông rồi thì thế nào cũng ra biển. Chúng ta đồng nhất với cái dòng tăng thân đang đi về giác ngộ, thì thế nào ta cũng đi về giác ngộ, gọi là nhập lưu, stream entrance. stream entrance. Thì cái đó phải là cái gì xa vời lắm. Mình quy y tăng cho đàng hoàng, mình thực tập cho tăng đàng hoàng là mình thuộc về một trong tám giới, được coi là châu báu của tăng thân. Và đây là cái nửa đầu của cái cặp thứ nhất. Cái nửa hai của cặp thứ nhất tức là nhập lưu quả. Ban đầu mình nhập lưu hướng, rồi sau đó mình đạt tới nhập lưu quả. Nhập lưu quả tức là Sotta-patti phala. Phala là quả. Và khi mà mình khi mà mình đạt tới cái chỗ này rồi, mình biết rằng mình sẽ không rớt lui được nữa. Lúc đó mình, cái niềm tin của mình nơi tam bảo, nơi sự thực tập nó lớn lắm. Không có cái danh vọng gì, không có cái số tiền nào, không có cái sắc đẹp nào, không có cái sự nình hót nào có thể nào làm cho mình buông bỏ cái hạnh phúc đó của mình. Mình còn rơi xuống cái chỗ danh lợi, tài sắc. Mình đoạn được những cái phiền não thô thuộc về vướng mắc, về tham đắm, về giận hờn, về si mê. Và mình vững chãi cái đó, gọi là quả thứ hai, và là quả cái phần thứ hai của cái quả thứ nhất là nhập lưu quả. Nhập lưu hướng là một, nhập lưu quả là hai. Và cái đây là cái quả thứ nhất. Và hai cái này làm một cái cặp trong bốn cặp. Và trong tăng thân mình nó có những phần tử như vậy. Nhưng có phần tử đang đi trên con đường về nhập lưu, và có những phần tử đã được nhập lưu hoàn toàn rồi. Và những người đó là những người có hạnh phúc, tại vì họ vững chãi, họ có niềm tin, họ có tự do, và họ không có muốn chui trở lại vào trong cái cuộc đời đầy khổ lụy, đầy vướng mắc nữa. Cái quả thứ hai là quả nhất lai. Quả thứ đầu là nhập lưu, quả thứ hai là nhất lai. Sankada Agami. Magga tức là nhất lai hướng, Nhất lai là chỉ cần trở lại một lần nữa thôi, trong cái hoàn cảnh này. Chỉ cần sanh trở lại một lần nữa thôi trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Và cái phần thứ hai của cái quả này, tức là nhất lai quả, là Sakadagami Phala. Nhất lai quả. Cái quả đầu này gọi là quả Tu Đà Hoàn. Cái quả thứ hai này gọi là Tư Đà Hàm. Tu Đà Hoàn nghĩa là nhập lưu, Tu Đà Hàm nghĩa là nhất lai, once returner. You only have to come back just one more time. Bây giờ tới quả thứ ba gọi là bất lai. Bất lai thì bất lai cũng có hai phần, là bất lai hướng và bất lai quả. Nó là anagami. Anagami là bất lai. No returner. You don't have to come back anymore. Đây là cái cặp thứ nhất, cái đôi thứ nhất, đây là đôi thứ hai và đây là đôi thứ ba. Bất lai nguyên của nó là Anaham. Nên là nhất lai. Hay là nhập lưu. Entering the stream. Once returner. No returner. Và cái quả thứ ba, cái quả thứ tư là Arahatta. Tức là quả A-la-hán. Nó có A-la-hán hướng và A-la-hán quả, Arahatta Magga và Arahatta Phala. Và A-la-hán mình biết là dịch là ứng cúng, là bậc xứng đáng nhất để được cúng dường. Buộc cũng là một vị A-la-hán. Và A-la-hán là một người đã giải thoát. Một người đã giải thoát. Bất lai là bất lai là đang đi tới, là đã giải thoát nhưng mà chưa giải thoát tới cái mức A-la-hán, không trở lại nữa, nhưng mà vẫn phải còn thực tập thì mới đạt tới quả A-la-hán. Và đây là cái quả thứ tư. Quả thứ tư. Và mỗi quả nó có hai phần, hướng và quả. Vậy vậy cho nên bốn đôi và tám bậc thánh quả là chỉ cho tám cái quả vị tu chứng mà ta có thể tìm thấy trong tăng thân, cũng như là châu báu có thể tìm thấy ở dưới đáy biển. Chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta hãy quan tưởng về một cái khu vườn, một khu vườn trồng cam hay là trồng mận hay là trồng đào. Và trong đó chỉ có cam, chỉ có mận, chỉ có đào thôi. Và cây nào cũng được chăm sóc hết. Thì những cây cam, những cây mận, cây đào đó, nó làm ra những cái hoa cam, nó làm ra những cái trái cam, nó làm ra những cái hoa đào, nó làm ra những cái trái đào. Thì tăng thân cũng vậy. Tăng thân là một khu vườn, và trong đó những cái người tu học làm ra hoa trái của giác ngộ, của giải thoát, của hạnh phúc và của tự do. Và đó là cái lý do tại sao mình gọi tăng thân là một cái viên ngọc quý tam bảo. Và có sự tu học thì tự nhiên có giải thoát, có giác ngộ, nghĩa là có hoa trái, mà hoa trái được gọi tên đàng hoàng. Đây là tự do, đây là hạnh phúc, đây là sự thảnh thơi. Là đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả. Thì Pali Text Society dịch là The four pairs of men, the eight types of individuals. Và bên này tiếng Pháp dịch là à savoir les quatre paires de personnalité, les huit classes de personnalité. Thành là quatre paires với huit classes là một thứ. Và mỗi một cái hoa, mỗi một cái trái mà mình làm cho phát hiện, đó là một cái đóng góp của mình cho tăng thân. Tại vì trong tăng thân mà có hoa trái của tự do, của hạnh phúc, của giác ngộ, thì là tăng thân có hạnh phúc. Và cái bổn phận của mình là phải làm ra hoa, làm ra trái. Những người thương gia đó, thì mục đích của họ là làm ra tiền. Còn mình là người tu thì mình có bổn phận làm ra hoa trái của thánh thơi, của giải thoát. Tiền thỉnh thoảng nó cũng đem lại hạnh phúc, nhưng mà thỉnh thoảng nó đem lại rất nhiều đau khổ. Còn tự do và giải thoát nó chỉ có thể đem lại hạnh phúc thôi, nó không có thể đem lại đau khổ. Và mình đã nguyện là người tu rồi thì mình phải chế tác tự do và chế tác hạnh phúc. Và mỗi ngày những cái đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn cơm, tụng kinh, ngồi thiền là chỉ có một cái mục đích duy nhất là chế tác tự do, chế tác hạnh phúc, cởi những cái sợi dây ràng buộc ra. Và cái tự do và hạnh phúc này là phẩm vật quý báu nhất, là mình hiến tặng cho tăng thân, cho xã hội, và mình làm cái phẩm vật để cúng dường lên Đức Thế Tôn, như là cái phẩm vật cúng dường quý nhất của mình. Cho nên khi mình đi mua về 5 cái hoa hay là 10 cái hoa để cúng trên bàn thờ, chưa chắc là mình có phước đức bằng mình đi vào trong thiền đường bằng những bước vững chãi, thảnh thơi, mỉm cười, an lạc. Cái đó là cái phẩm vật cúng dường quý giá hơn nhiều. Là đoàn thể xứng đáng được cúng dường, là đoàn thể xứng đáng được quy kính, là đoàn thể xứng đáng được tôn sùng, là đoàn thể cũng xứng đáng được ngưỡng mộ, là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjalikara Nayo, Anuttarang Punyakhetam Lukasati. Vậy thì Ahuneyo, Ahuneyo dịch là ưng bố thí. Là nên cúng dường. Tại vì đó là một cái vùng đất rất là phì nhiêu. Mà mình hướng vào đó để mình cúng dường thì kết quả rất lớn. Giống như là mình gieo hạt giống trên một miếng đất phì nhiêu. Nếu mình gieo hạt giống, dầu hạt giống tốt, mình gieo trên một miếng đất khô cằn thì mình gặt hái không có gì. Mà nếu mà mình gieo vào miếng đất rất là tốt, mình đầu tư vào cái miếng đất đó thì kết quả sẽ rất là lớn, gọi là ứng cúng dường, mà ứng bố thí. Pahuneyo, Pahuneyo. là đoàn thể được xứng đáng được cúng dường, là đoàn thể xứng đáng được quy kính. Trong này dịch là sở ưng phụng nghinh. Nên phụng sự và đón tiếp. Dakkhineyo, ưng thừa sự mỗi thầy dịch một cách khác, thành ra mình phải chọn một thầy thôi. Và Anjalika Ramniyo, Anjalika Ramniyo, các thầy dịch là ưng hợp trưởng. Hợp trưởng tức là chắp tay lại. Chắp tay lại. Hợp trưởng. Là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Anuttaram Punya Khetam Lokasati. Anuttaram mình học rồi, Anuttaram nghĩa là vô thường, không có gì cao hơn nữa. Anuttaram Punya Khetam Lo Kasa iti. Punya tức là phước đức, là công đức, là vô thường phước điền. Cái tâm là ruộng, ruộng phước. Loka là Lokasati là trong cuộc đời. Loka là cuộc đời, là ruộng phước, là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Quý hóa nhất tức là Anuttaram, Lokasati là trên đời. Tiền thì mình nên đầu tư vào những cái mình mua cổ phần, mua action trong những cái hãng mà nó có thể làm giàu được, làm lời được nhiều đó. Thì tu hành cũng vậy, mình nên đầu tư cái thì giờ và cái năng lượng và sự thực tập mình vào trong một cái tăng thân có thật tu thật học. Thì tăng thân có thật tu thật học là một cái đám ruộng rất tốt, gieo vào ít mà hoa trái nó sẽ có rất nhiều. Vì vậy cho nên cái áo của các thầy các sư cô mặc á, được gọi là phước điện y, là áo của ruộng phước. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện nói theo. Mình đi tu thì mình phải làm ruộng để cho người ta gieo phước, mình phải làm ruộng tốt. Tiếng Phạn á, cái chữ tu á, là người ta dùng chữ bhavana. Bhavana tức là nó chưa có, mình làm ra cho nó có. Như là hoa màu á, hoa màu chưa có mà mình làm cho nó có thì gọi là bhavana. Vì vậy cho nên chữ bhavana mà dịch là chữ quyên tuya là rất là đúng. Quyên tuya tức là gieo trồng và gặt hái. Cái không có mà bây giờ mình làm ra cho có, cái tự do, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái chứng ngộ chưa có, mình làm ra cho nó có. Bhavana. Vì vậy cho nên người tu là một người làm vườn, một cultivator, một người làm vườn. Và cái ruộng phước của mình là tăng thân, cái ruộng phước của mình là cái tâm của chính mình. Và vì vậy cho nên ngày nào cũng phải làm cho tốt đẹp cái phần sự của người làm vườn. Và tăng thân là khu vườn, và cái tâm mình cũng là khu vườn. Và vì vậy cho nên mỗi hành động, mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có tác dụng gieo trồng, vuông bón, tưới tẩm và gặt hái. Có một lần buộc đang đi với các thầy ôm mình bác, thì đi ngang qua một cái vùng đồng quê, thì có ông cái ông nhà giàu đó, ông đang điều khiển 500 nông phu đang cày hàng ngàn thửa ruộng. Thì ông ngưng Đức Thế Tôn lại, ông nói là chúng tôi có làm chúng tôi mới có ăn. Chúng tôi có cày bừa, chúng tôi gieo trồng, chúng tôi tưới tẩm, rồi chúng tôi gặt hái mà chúng tôi mới có ăn. Còn quý vị không có gieo trồng, không có cày bừa, không có gặt hái mà quý vị cũng muốn ăn là tại sao? Tại sao quý vị cầm bát mà muốn có thức ăn mà không có chịu gieo trồng? Ý nghĩa là quý vị không có tăng gia sản xuất mà sao quý vị tiêu thụ? Thì Đức Thế Tôn nói chúng tôi cũng có cày bừa, chúng tôi cũng có gieo hạt, chúng tôi cũng có vuông bón, chúng tôi cũng có gặt hái, vậy vậy cho nên chúng tôi cũng có thu hoạch. Thì ông hỏi quý vị, nói quý vị có cày bừa, trâu đâu, bò đâu, cày đâu, hạt giống đâu? Thì buộc nói thân tâm của mình là ruộng, chánh niệm là cái cây, những cái hạt giống trí tuệ từ bi là hạt giống, và sự thực tập hàng ngày tức là sự vung bón tới tận hạnh phúc và tự do là kết quả thu hoạch. Thì cái người đó hiểu ra và biết rằng cái sự có mặt của đoàn, của tăng đoàn là rất quan trọng cho cuộc đời. Tăng đoàn, nếu không có tăng đoàn thì không có đạo đức, không có lý tưởng, không có hạnh phúc, không có tự do. Và vì vậy cho nên cuộc đời sẽ khổ. Và vì vậy cho nên ông ấy muốn mời buộc và các thầy ở lại để đem cơm ra mà đem cơm mà họ đem theo đó để cúng dường. Buộc nói thôi, chúng tôi đang đi thiền hành, chúng tôi phải đi vào làng khất thực, thành ra buộc không có chấp nhận, không có chấp nhận cúng dường không đó. Vậy thì tu có nghĩa là cày bừa, có nghĩa là gieo giống, có nghĩa là vuông bón, có nghĩa là gặt hái, có nghĩa là thâu hoạch. Và vì vậy cho nên cái áo của người tu gọi là phước đẹp. The bonne conduite est la communauté des disciples du bienheureux. The conduite droite, the conduite logique, de conduite juste et la communauté des disciples du bienheureux, à savoir les quatre paires de personnalités, les huit classes de personnalités. Cette communauté des disciples du bienheureux est digne de sacrifice, digne d'offrande, digne d'aumône, digne d'être salué les mains jointes. C'est pour le monde le meilleur champ de mérite. Đó là bản tiếng Pháp, bản tiếng Anh. Well attained is the order of the blessed one's disciple. Upright, righteous, law abiding is the order of the blessed one's disciple. The four pairs of men, the eight individuals, is worthy of offerings, of hospitality, of gift, of salutations, peerless field of merits for the world. Chắc có lẽ mình nên để niệm giới thì sao? Giờ sớm mới có lên hát lại cái bài đó không?
Lãnh đạo của chúng con, người là mầm sương đáng nhân, để được tôn kính và cung dường, người là for Là giới thân không bao giờ